Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio lúc 4:30 chiều giờ Washington, tức 4:30 sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 1 năm 2017, tức ngày mồng 2 Tết Đinh Dậu ở Việt Nam. Sau những tường trình về người Việt Nam ở Mỹ và tại Việt Nam ăn Tết là bài viết với tựa đề Đứng vững trên đôi chân mình của blogger Bùi Tín, và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ký 2 sắc lệnh hành chính nhằm tăng cường an ninh nội địa, kể cả lệnh nghiêm cấm bất cứ người tị nạn Syria nào được vào lãnh thổ Mỹ trong một thời gian vô hạn định. Ông Trump ký sắc lệnh hôm thứ Sáu tại Ngũ Giác Đài khi ông đến dự lễ nhậm chức của Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis. Ngay sau khi lệnh được ban hành, những người chống đối đã tổ chức một cuộc biểu tình tại một công ốc của chính phủ liên bang ở thành phố New York. Phản ứng tức thời trước diễn tiến tại Washington, hơn 100 người biểu tình đã nối vòng tay lớn đêm hôm qua ngay trước cửa vào của một công ốc liên bang ở thành phố New York, nơi tọa lạc Bộ An ninh Nội địa, cơ quan FBI và một số cơ quan liên bang khác. Sắc lệnh mang tên Bảo vệ quốc gia chống khủng bố nhập cư vào Mỹ, ra lệnh tạm ngưng cấp thị thực nhập cảnh và các quyền di trú khác cho công dân của các nước gọi là đặc biệt đáng quan tâm. Sắc lệnh không nêu đích danh những nước nào là nước đặc biệt đáng quan tâm, dù lệnh cho phép Bộ An ninh Nội địa giám sát các nước không cung cấp đầy đủ thông tin về công dân của nước họ. Các giới chức Tòa Bạch Ốc hồi trong tuần đã ra dấu báo trước rằng Iran, Iraq, Syria, Sudan, Libya, Yemen và Somalia là những nước đầu tiên nằm trong danh sách đáng quan tâm, nhưng lưu ý rằng các nước khác có thể được ghi thêm vào danh sách này vào bất cứ lúc nào. Văn kiện này đơn cử các cuộc tấn công khủng bố nhắm vào hai thành phố New York và Washington trong sự kiện 11 tháng 9 mà hung thủ là 19 người nước ngoài đã dễ dàng được cấp visa vào Mỹ. Tài liệu này còn nêu các tội hình sự liên quan tới khủng bố đã xảy ra trong 15 năm qua và cũng do người nước ngoài nhập cảnh vào Hoa Kỳ với visa tạm thực hiện. Lệnh cấm cửa người tị nạn Syria sẽ được thi hành vô hạn định cho tới khi Tổng thống Trump quyết định rằng đã có đủ biện pháp cải cách hầu bảo đảm việc nhận người tị nạn Syria phù hợp với các quyền lợi quốc gia. Tổng thống Trump đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Mexico Enrique Peña Nieto. Một ngày sau khi ông Nieto hủy một chuyến đi thăm Washington đã được hoạch định, ông Trump mô tả cuộc đối thoại là hết sức thân thiện. Ông Trump cho biết cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ và hai nhà lãnh đạo sẽ làm việc để xây dựng quan hệ hữu nghị mới, công bằng. Tuy nhiên, ông Trump nói thêm rằng hai nước sẽ tái thương thuyết các thỏa thuận thương mại và ông cam đoan rằng Hoa Kỳ sẽ không chịu thua thiệt trong trao đổi mậu dịch. Nói với báo chí hôm thứ Sáu tại cuộc họp báo chung với Thủ tướng Anh Theresa May, ông Trump nói ông tôn trọng Mexico và yêu nhân dân Mexico. Nhưng về vấn đề thương mại, ông Trump nói Mexico hoàn toàn lấn lướt Hoa Kỳ trong các cuộc thương thuyết và làm cho nước Mỹ bị coi như một kẻ điên rồ. Ông Trump không đề cập tới bức tường biên giới mà ông muốn dựng lên ở biên giới Mỹ-Mexico là vấn đề đã khiến cho ông Nieto giận dữ và hủy cuộc gặp ở Washington. Ông Trump nhất mực đòi Mexico đài thọ kinh phí xây tường, trong khi ông Nieto tuyên bố Mexico tuyệt đối sẽ không làm chuyện đó. Một thông báo của Tòa Bạch Ốc cho biết là hai vị tổng thống thừa nhận những khác biệt về quan điểm công khai về vấn đề thanh toán kinh phí xây tường thành biên giới và đồng ý giải quyết các mối bất đồng trong khuôn khổ một cuộc thảo luận rộng lớn hơn về tất cả mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Ngoại trưởng Úc Julie Bishop nêu quan tâm về các hoạt động quân sự hóa Biển Đông, nói rằng Australia sẽ tiếp tục thực thi quyền tự do hàng hải trong khu vực. Bà Bishop khẩn thiết kêu gọi Hoa Kỳ đừng rút lui khỏi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và nói rằng đa số các nước trong khu vực lo ngại về các thế lực khác không phải là Hoa Kỳ có thể có tiếng nói quyết định trong các vấn đề khu vực. Bà nói Australia quan ngại về những hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo và bãi đá trong Biển Đông, và đặc biệt lo ngại về tiến độ cũng như quy mô của các hoạt động của Trung Quốc. Phát biểu tại đối thoại Úc-Mỹ về hợp tác tại vùng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ở Los Angeles hôm thứ Sáu, bà Bishop nhắc nhở chính phủ của Tổng thống Trump rằng sự hiện diện của Mỹ trong nhiều thập niên qua đã giúp mang lại sự ổn định và là nền móng cho phép sự phát triển của khu vực. Hệ thống truyền thông ABC của Australia dẫn lời bà Bishop bày tỏ thất vọng về việc Hoa Kỳ rút ra khỏi Hiệp định Hợp tác Xuyên Thái Bình Dương TPP. Bà nói Australia tiếp tục ủng hộ các nguyên tắc nền tảng của Hiệp định TPP và đang làm việc với các nước khác để thực hiện những lợi ích chung thông qua Hiệp định này. Ngoại trưởng Úc đã gặp Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Văn phòng của ông Pence ra thông cáo sau cuộc gặp, tái khẳng định tầm quan trọng của việc tiếp tục củng cố liên minh Mỹ-Úc để duy trì hòa bình và an ninh khu vực. Ngôi sao quần vợt người Mỹ Serena Williams đã đánh bại chị là Venus Williams trong hai set hôm nay để giành chức vô địch Australia mở rộng tại Melbourne. Với chiến thắng này, tay vợt 35 tuổi đang tiến gần hơn tới việc ghi danh vào sách kỷ lục với 23 danh hiệu Grand Slam. Chiến thắng này cũng giúp cho Serena Williams giành lại vị trí đứng đầu bảng xếp hạng. Dân chúng khu vực Thái Bình Dương hôm nay ăn mừng ngày đầu năm âm lịch, Tết Đinh Dậu 2017. Tại Việt Nam, ngay sau giờ giao thừa, dân Hà Thành đổ về chùa Quán Sứ để cầu nguyện cho năm mới nhiều may mắn. Báo chí trong nước cho hay, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhiều quan chức đã đến chúc Tết lực lượng công an thành phố Hà Nội. Ở miền Nam, dân Sài Gòn kéo nhau đến phố đi bộ để chiêm ngưỡng đường hoa Tết Đinh Dậu. Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng dự cơm tất niên với giới công nhân không có điều kiện để về quê ăn Tết. Ở Trung Quốc, hàng ngàn người đổ dồn về các đền chùa để thắp hương cầu nguyện, mong năm mới sẽ mang lại may mắn và sức khỏe cho mình và gia đình. Dân Bắc Kinh tới thăm công viên Bát Phật để gõ vào một chiếc chuông đã có từ triều đại nhà Minh cách đây 200 năm về trước. Ở Đài Loan, dân đổ về chùa Long Sơn để cầu may cho một năm mới thịnh vượng và phát đạt. Tết Nguyên đán năm nay đánh dấu năm Đinh Dậu, được nhiều người Hoa tin là một năm thuận lợi để đạt thành công và thắng lợi. Ở Hàn Quốc, Tết âm lịch là thời điểm để tưởng nhớ những thân nhân đã bị cách ly với gia đình từ nhiều thập niên trước. Bên dòng sông Imjin đông giá, nhiều người luống tuổi dự lễ đón năm mới ra về, mắt lưng tròng vì thương nhớ những người thân đã xa cách từ khi bán đảo Triều Tiên bị cắt đôi.
Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiếngviệt.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Tiếp theo đây mời quý thính giả theo dõi các phóng sự về việc người Việt Nam ở Mỹ và tại Việt Nam ăn Tết Đinh Dậu. Người Việt duy trì văn hóa Tết ở Mỹ là bài tường trình của Lam Thủy của đài VOA chúng tôi. Mời quý thính giả theo dõi.
Đối với người Việt xa quê hương, Tết là những ngày quan trọng nhất để họ có thể tụ họp, thăm hỏi và tham gia các hoạt động cộng đồng. Ngày Tết còn là dịp để tìm hiểu và duy trì những nét đẹp của văn hóa truyền thống Việt Nam, nhất là đối với các bạn trẻ người Mỹ gốc Việt. Từ San Jose, California, nơi tập trung rất đông người Việt định cư, chị Tiên Bùi không khỏi xúc động khi nhớ lại những ngày Tết khi chị còn nhỏ.
Cuộc sống của chị nó trải qua nhiều cái giai đoạn đó. Trước 75 thì ăn Tết nó vui hơn, rồi sau 75 thì nó bị giới hạn nhiều thứ, rồi nhà mình cũng nghèo đi. Cho nên cái Tết nó cũng hơi bị mất vui phần nào. Thì cái đó, thì hồi mà trước 75 thì chị không nhớ rõ lắm, nhưng mà chị thấy vui lắm. Chẳng hạn như là ba má chị có thể mua nhiều nước ngọt, nhiều soda cho cả nhà. Nhưng mà sau 75 thì không có những cái đó nữa, thì mình thấy buồn, thì mình còn nhỏ mà. Rồi sau thì khi mà qua đây đó, thì vì không có về lúc đó, thời gian đó chưa có về lại được Việt Nam. Cho nên mỗi cái Tết là mỗi cái mình nằm mình nhớ nhà. Mình nhớ nhà lắm và mình chỉ sinh hoạt ở trong cái cộng đồng nhỏ vì lúc đó người Việt khá ít. Không có những cái hội chợ Tết lớn như bây giờ thì mình đến những cái trung tâm sinh hoạt của mà cộng đồng họ thuê hoặc ở chùa. Thì mình chỉ đi tới đó để mình biết là có Tết.
Sau vài năm định cư tại Mỹ, nhóm của chị Tiên Bùi bắt đầu góp sức tổ chức hội chợ Tết cho sinh viên, giúp cộng đồng vui Tết và nhớ Tết. Giờ đây sau hơn 30 năm, chị Tiên Bùi vẫn đồng hành cùng các bạn trẻ tổ chức hội chợ Tết sinh viên ở San Jose. Chị nói,
có những em trẻ và sinh viên họ làm một cái hội chợ Tết cũng rất là quy mô. Thì cái đó là cái tinh thần của người trẻ mà chị thấy là họ làm việc phục vụ cho cái giới trẻ, cho nên nó rất là hứng khởi, nó có nhiều cái mới lạ.
Năm ngoái, chị Tiên Bùi đã dựng một làng Việt Nam và tổ chức đám cưới đầu xuân trong khu vực hội chợ Tết, được rất nhiều người yêu thích. Tết năm nay, chị sẽ tổ chức một gian hàng triển lãm đồ gốm cổ của Việt Nam 500 năm về trước. Mục đích của việc tổ chức các hội chợ Tết sinh viên nhằm giúp các em nhỏ hiểu về văn hóa và không quên cội nguồn. Do vậy, năm nay đã có khoảng 5-600 em học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia. Anh Jason Nguyễn, 29 tuổi, người đã đứng ra tổ chức 3 hội chợ Tết sinh viên, chia sẻ với VOA về điều đã thôi thúc anh góp phần duy trì Tết Việt.
Mình cố gắng mình làm ra một cái chương trình Tết mà nó có ý nghĩa về văn hóa, rồi cũng tạo cơ hội cho những bạn trẻ ở đây, họ đi ra với cộng đồng, họ hiểu biết hơn về cộng đồng để rồi họ tham gia mình làm Tết này. Thì chính vì vậy là cái thúc đẩy Jason muốn làm Tết, tại vì Jason muốn bây giờ mình có sức chút xíu thì mình tạo ra một cái gì đó, mình tạo lên một cái foundation cho những giới trẻ về sau này. Nếu mà mình có một cái mỗi năm đi dịp Tết đến mà mình có một cái chương trình văn hóa mà mọi người để ý đến thì nó sôi nổi, với lại cái không khí Tết vui vẻ hơn, rồi ấm cúng hơn, rồi có chỗ cho gia đình, rồi các bạn trẻ đến chơi. Và nhất là mình phải cho những người không phải người Việt Nam ở sao giờ này nói riêng là đến xem để họ biết thêm về cái văn hóa của người Việt.
Theo anh Jason, những hoạt động như vậy rất quan trọng đối với các bạn trẻ gốc Việt ở Mỹ. Nếu các bạn không được tiếp xúc với văn hóa Việt thì sẽ đánh mất bản sắc của mình. Anh nói,
nếu mà mình không có cái gì đó để đưa cho giới trẻ tiếp xúc với văn hóa thì dần dần về sau này họ sẽ mất đi luôn cả cái nền văn hóa của mình, mất đi luôn cái tiếng Việt, mất đi luôn cái cách sống của người Việt Nam. Cái nền văn hóa mình sẽ bị như càng ngày càng mờ nhạt đi, thì nó rất là nguy hiểm. Khi mà mình không còn văn hóa nữa thì chắc cũng không còn người Việt nữa.
Đối với anh Jason, việc góp phần duy trì bản sắc văn hóa Việt là điều bắt buộc phải làm, chứ không phải là cần thiết hay không cần thiết. Và anh bắt đầu việc đó từ chính gia đình nhỏ cùng với vợ và một cô con gái của mình.
Kế đến, mời quý khán giả theo dõi tường trình của An Tôn với đề tài Uber dịp Tết tại thành phố Hồ Chí Minh.
Những ngày gần Tết Đinh Dậu cuối tháng 1, 2017, nhu cầu đi lại tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Không chỉ những người từ xa đến như các Việt kiều, du khách nước ngoài, mà ngay cả nhiều người dân thành phố cũng cần di chuyển nhiều để thăm gặp, mua sắm hay giải quyết những công việc cuối năm. Góp phần đáp ứng cho nhu cầu này là hàng ngàn chiếc xe của dịch vụ đi chung xe, thường được biết tới cái tên là Uber. Theo thống kê chưa đầy đủ của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, có khoảng 4.000 xe Uber ở thành phố. Anh Nguyễn Tự Trọng, người đã đầu tư tiền tỷ khoảng 50.000 đô la để mua xe chạy cho Uber, chia sẻ với VOA rằng lượng khách tăng nhưng giá cả không thay đổi nhiều.
Tăng lượng khách thì rất nhiều, khách tăng lên gấp đôi ra. Tùy khu vực, tùy thời điểm, có đôi lúc khu vực của mình không tăng, cứ còn tệ hơn cả xe ôm nữa. Của thằng Uber Bay á.
Để hoạt động hiệu quả trong những ngày đường xá thường bị kẹt xe, anh Trọng, 35 tuổi, cho biết anh thường chạy trong trung tâm thành phố và tránh một điểm nổi tiếng về kẹt xe là sân bay Tân Sơn Nhất.
Xe mình xuất phát từ Tân Bình, rồi sau đó thì đi tìm cách đi vô khu trung tâm. Mấy ngày mà cao điểm mình né sân bay ra. Nếu mà có đi sân bay thì mình chỉ có đi lúc khoảng đêm khuya và trời gần sáng.
Các chuyến đi của anh có độ dài rất khác nhau, có chuyến chỉ chừng 1 đến 2 cây số, nhưng cũng có chuyến đến 20 cây số. Theo lời anh, do ứng dụng đón khách hiện nay trên điện thoại không báo đích đến của khách nên anh không có sự lựa chọn. Anh nói một khi chấp nhận đón khách, khi khách lên xe rồi, cho dù họ đi rất ngắn, anh cũng phải chấp nhận. Bù lại, sự nhiệt tình của anh được đền đáp là xếp hạng của anh được khách chấm điểm sao ở mức cao. Theo cách tính điểm của Uber, 5 sao là cao nhất. Các lái xe phải duy trì 4-6 sao trở lên mới được lái cho hãng. Anh Trọng vẫn giữ được mức này. Trong công việc, anh cho hay gặp ít Việt kiều và các khách hàng của anh rất đa dạng, từ người Việt cho đến người nước ngoài, đưa ra so sánh về họ. Anh nói,
hầu như khách Việt Nam mình mất lịch sử, họ không như khách Tây đâu. Khách Tây là họ ra chỉ điểm trong cái tầm quan sát của tài xế dễ thấy nhất và những cái nơi đón khách dễ nhất. Khách Việt Nam là cứ hẻm hó, nói chung là Việt Nam mình nó không về văn hóa đi xe thì em nghĩ là nó không tốt. Nam mình rất tệ.
Một ngày làm việc của anh Trọng thường dài 12 tiếng, thành quả của công sức lao động, kể cả việc phải chịu đựng những vị khách bất lịch sự hoặc khó tính, là khoản thu nhập từ 1 đến 1 triệu 2 mỗi ngày, khoảng 50 đô la. Đây là mức thu nhập vừa phải ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam. Đây là mức thu nhập vừa phải ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam, có chi phí sống khá đắt đỏ. Thường so với cả nước, có thu nhập bình quân đầu người, hàng năm khoảng 2.000 đô la, đó là mức khá cao. Anh nói đây là công việc phù hợp với năng lực và tính tình của anh và sẽ tiếp tục gắn bó. Không may mắn như anh Trọng, anh Trần Chính Chiến, 37 tuổi, dường như sắp đón Tết không được vui vẻ vì anh vừa bị hãng Uber đình chỉ sau 2 tháng. Anh Chiến nói nguyên nhân là anh bị xếp hạng sao thấp, có thể lỗi từ phía khách hàng.
Sao của khách hàng ạ? Giả sử như có những người ta không biết tâm sao, không để ý thì người ta bấm nó 1-2 sao thì trong một thời gian thì sao nó không vượt đến mức 4.6 thì tôi đang làm đơn từ thiện bên đó mà.
Hoạt động của các xe Uber đã mang lại sự cạnh tranh lớn cho các hãng taxi truyền thống. Một lãnh đạo hãng taxi lớn Vinasun mới đây nói với VOA hãng không tăng giá vào dịp Tết, trong khi hãng taxi MyLink có tăng giá chút ít.
Tiếp theo, mời quý thính giả theo dõi tường trình của nhóm phóng viên từ Việt Nam với tựa đề Đông Yên, mùa xuân của người ở lại.
Giáo xứ Đông Yên tọa lạc bên bờ biển Kỳ Anh, Hà Tịnh với hàng trăm năm nay. Bà con giáo dân luôn thấy đời sống bình yên cho cả ngư nghiệp và nông nghiệp. Thế nhưng, chỉ trong vòng một thời gian ngắn, Đông Yên chỉ còn một đống đổ nát, mọi sự đổi thay. 158 gia đình bám trụ cùng giáo đường với hàng trăm nỗi khó khăn, vất vả trước sức ép di dời. Ngày hết Tết đến, những con tàu nằm đắp khăn tang và bắt đầu rìu rạ, cụ mục do mưa nắng, do lâu ngày không hoạt động, phải nằm bờ liên tục. Biển chết, đời sống tứ tán, Tết về, Đông Yên vẫn cứ trầm buồn trong vụ điệu của đổ nát và tuyệt vọng. Master Thuyết Mai, người tình nguyện ở lại để chăm sóc thuốc men cho bà con Đông Yên, chia sẻ.
Khi họ đập phá ở chỗ này thì là con được bề trên giao thì là con ở lại để phục vụ ở đây. Chứ họ phải là cái tinh thần mình phải ở với họ để mà giúp đỡ họ trong cái cảnh này.
Đời sống của 158 gia đình tại Đông Yên luôn gặp khó khăn bởi từ lúc bị nhiễm độc đến nay, các ngư dân không dám đi đánh bắt mặc dù các nơi khác đã bắt tay vào. Nhưng lương tâm công giáo đã nhắc các giáo dân không được tự cho phép mình đánh bắt để bán cho người khác một khi mình thấy biển chưa sạch, hải sản còn nguy hiểm. Ông Quang, trưởng ban mục vụ giáo xứ Đông Yên, Hà Tịnh cho hay.
Cái sứ đạo mà nó toàn tòng thì con số hộ gia đình thì khoảng gần 1.400 hộ gia đình, nhưng mà cái thời gian tái định cư mấy năm trước 2013 rồi thì theo cái tái định cư thì hơn một số là gần 1.200 lên trên trở tái định cư, còn lại 158 hộ nguyên bản ban đầu, tức là cái thời kỳ đó là không có nhận tiền đền bù, với lại người ta không chấp nhận đi tái định cư vì người ta nhìn thấy là cái tái định cư này nó không có một cái chủ trương nào rõ ràng cả. Nó không phải là một cái kế hoạch của tái định cư hay là một cái chủ trương của nhà nước về vấn đề tái định cư. Vì người ta tìm hiểu thì không có một cái dự án nào, không có một ai đứng ra đầu tư hay là về đây để mà có một cái quyết định rõ ràng về vấn đề tái định cư. Cho nên cái số hộ gia đình người ta ở lại là người ta quyết bám trụ, người ta không có đi.
Chính quyền cũng làm đủ mọi phép để mà quyết định cho những cái gia đình này đi cưỡng ép, cưỡng chế. Để...
Có thể nói rằng hiếm nơi nào mà sức sống của con người lại trở nên phi thường như Đông Yên. Bởi chung quanh là những đống đổ nát chất cao như núi, hầu hết các ngôi nhà bị đập bọ đều là nhà cao tầng, xây dựng chỉnh chu, cuộc sống luôn bất an vì nhiều thứ. Trong đó, nỗi lo một buổi sáng nào đó thức dậy lại phải bị đàn áp, tách ra khỏi ngôi nhà thân yêu của mình là nỗi lo thường trực của mọi người. Master Thuyết Mai cho biết thêm.
Con ở lại đây phục vụ ở chỗ này thì trước khi cái thảm họa cải thiện á, cho nên cái đời sống của bà con ở đây quá vất vả, vậy là bệnh tật lại nhiều, lại nặng hơn. Cho nên con cũng hết sức để tạo cho họ có một cái phục vụ cho họ tận tình, để cho họ có cái sức khỏe để họ vượt lên.
Trẻ con Đông Yên không đến lớp một cách thoải mái như bao trẻ khác. Bệnh tật, thiếu thốn và nỗi bất an thường trực. Ở gần biển mà không dám ra biển, muốn đến giáo đường cầu nguyện cũng không có chỗ, bởi nhà nguyện đã bị chính quyền đập bỏ giải tỏa. Tượng Thánh Gioan đứng cô đơn nhìn ra biển Đông, con chiên cả ở người đi. Tết về như một khúc thánh ca buồn. Ông Quang, trưởng ban mục vụ giáo xứ Đông Yên Hà Tĩnh chia sẻ thêm.
Ở nhà đi, giờ không biết làm gì, đánh bài quỳ với lại chơi bóng đó. Bụng đói rồi nhưng mà cũng phải làm, phải chơi cho nó giải trí một chút. Hồi trước mà như biển này thì người ta đi biển với ai, ở nhà làm cái gì.
Mùa xuân về, một mùa xuân hiu quạnh và buồn thê thiết với những con người còn bám trụ trên đất Đông Yên và cả với những người đi vào khu tái định cư. Đời sống nơi đây cũng chật vật, ngột ngạt và thiếu đói bởi thất nghiệp, không có đất canh tác và bởi nhiều yếu tố khác. Tết về, không có khu vui chơi cho trẻ nhỏ, không có nơi sinh hoạt cho người lớn. Xóm làng là những bãi đổ nát chất cao như núi. Biển là một cái ao độc mà người Đông Yên ở lại chỉ còn biết ra trước thánh đường Doan, nhìn sang hòn Sơn Dương cho đỡ nhớ. Và biển gần gũi bao đời nay trở nên xa lạ, dữ tợn với con người. Một mùa xuân mọc lên giữa những đổ nát, hoang vu và đâu đó, những hạt mầm yêu thương lại khởi sự đâm chồi trên nền đổ nát.
Thưa quý thính giả, đứng vững trên đôi chân mình là nhan đề bài viết của blogger Bùi Tiến mà chúng tôi xin giới thiệu với quý vị sau đây. Tình hình thế giới và khu vực đang có những thay đổi lớn đúng vào lúc mở đầu năm 2017 và năm Đinh Dậu, có những nét lạc quan nói chung đối với nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước. Khi thấy có vẻ như chính quyền của Tổng thống Donald Trump có những đường lối có lợi cho đất nước ta, đặc biệt các chiến sĩ dân chủ cũng tỏ vẻ lạc quan hơn trước. Trước hết, chủ trương đối ngoại chính thức của chính quyền Trump được công bố là sẽ liên minh với Nga để tập trung ngăn chặn, cô lập và trừng phạt Trung Quốc. Các nhà bình luận thời cuộc thế giới cho rằng vào cuối thế kỷ thứ 20, Hoa Kỳ đã đi một nước cờ cao và táo bạo là liên minh với Trung Quốc để hạ bệ Liên Xô, làm tan rã phe xã hội chủ nghĩa, kết thúc thắng lợi một keo quyết định trong cuộc chiến tranh lạnh của thế giới dân chủ, ngăn chặn chủ nghĩa cộng sản trên toàn thế giới. Nay là thêm một liên minh mới Mỹ-Nga chống Trung Quốc. Thái độ lạc quan này là có lý khi Trung Quốc đang cố ý khống chế, gặm nhấm lãnh thổ của nước ta, thực hiện chính sách bành trướng nước lớn qua một chính quyền tay sai có chung học thuyết và chế độ toàn trị độc đảng, hèn với giặc, ác với dân. Thái độ lạc quan này càng có cơ sở khi Tổng thống Trump coi Trung Quốc là kẻ thù chính của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh kinh tế, tài chính, thương mại. Khi Bộ trưởng Quốc phòng mới là tướng James Mattis tuyên bố Trung Quốc không có quyền chiếm đóng quân sự và không được tiếp cận các đảo nhân tạo trong vùng Biển Đông thuộc hải phận quốc tế. Khi Bộ trưởng Ngoại giao mới của ông Trump là ông Rex Tillerson, vốn là tổng giám đốc công ty dầu mỏ ExxonMobil. Và công ty này vừa mới ký với Việt Nam một thỏa thuận khai thác dầu trong vùng biển Việt Nam, ngoài khơi tỉnh Bình Thuận, có giá trị đến 20 tỷ đô la. Hơn nữa, Tổng thống Trump đã cử giáo sư Peter Navarro làm chủ tịch Ủy ban Thương mại của Hoa Kỳ khi ông là tác giả cuốn sách Led by China, vạch trần tội ác của Trung Quốc trong việc làm hàng giả, hàng nhái, hàng độc hại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế, phát minh, phá giá tiền tệ trong hối đoái, coi Trung Quốc là kẻ tư thù của Hoa Kỳ trong cuộc cạnh tranh kinh tế, tài chính và thương mại.
Nhưng mặt khác, chúng ta nên rất dè dặt đối với chính quyền của Donald Trump vì ông tính khí bất thường, khi nói thế này, khi nói thế khác, nói xong lại cải chính, như đồng bóng, tùy hứng, vội vàng hủy bỏ kế hoạch Obamacare, vội vàng rút khỏi TPP, thiếu cân nhắc kỹ càng, cứ như chỉ để dìm tổng thống cũ để làm nổi bật cá nhân mình. Điều rất nguy hiểm là ông Trump có thành kiến nặng không ưa, không gần giới trí thức, giới nghiên cứu khoa học, cũng định kiến nặng đối với giới báo chí truyền thông, đại diện cho công luận xã hội. Đây là thái độ không dân chủ, thiếu lắng nghe ý kiến khác mình, rất nguy hiểm ở người cầm quyền. Hơn nữa, ông chưa bao giờ nói rõ thái độ bênh vực quyền con người được ghi rõ trong các văn kiện, công ước của Liên Hiệp Quốc. Trong diễn văn nhậm chức, ông không hề nói đến vấn đề này. Đây vẫn là một lỗ hổng trong tư duy cầm quyền của ông. Lẽ ra, Bộ Chính trị hiện nay cần nghiên cứu kỹ đường lối chính sách của Tổng thống mới của Hoa Kỳ để có cách ứng xử thích hợp. Nhưng thay vì làm như vậy, thì ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phải chạy vội sang Bắc Kinh để nhận chỉ thị mới, mà nội dung rõ ràng là không được thay đổi lòng dạ trong tình hình đang biến động, khi Trung Quốc gặp nhiều nguy cơ mới, kinh tế khó khăn, quỹ dự trữ ngoại hối phơi nhanh, đồng tiền mất giá, Đài Loan ương ngạnh, Hồng Kông bất tuân. Không những vậy, ông còn ký 15 văn bản mà thực chất là 15 sợi dây trói chặt Việt Nam vào cỗ xe của Tập Cận Bình, không được buông lỏng.
Lúc này không có gì bằng đứng vững trên đôi chân của mình, hướng tới thời đại văn minh của loài người, có nghĩa là tự mình xây dựng nền dân chủ, tự giác tôn trọng các quyền tự do được ghi trong hiến pháp. tôn trọng quyền con người ghi trên các công ước của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam tự nguyện ký tên tham gia, trả tự do cho mọi tù nhân chính trị, tù nhân lương tâm, tôn giáo mà không do sức ép hay mặc cả kiểu mua bán nào. Với thái độ như thế, Việt Nam sẽ tận dụng được mọi hoàn cảnh thuận lợi đến từ mọi phía, từ chính sách cứng rắn của Tổng thống Donald Trump đối với Trung Quốc trong quan hệ kinh tế buôn bán cũng như ở Biển Đông, từ thế cô lập mới của Trung Quốc liên quan đến Đài Loan, Hồng Kông, từ kinh tế tài chính của Trung Quốc sa sút đổ vỡ. Lúc này thái độ mong chờ ý lại vào Donald Trump để hy vọng Trung Quốc mau sụp đổ là lạc quan tếu, thiếu cơ sở. Thế của ông Trump không vững do dựa vào chủ nghĩa dân túy vừa mị dân, vừa tự kiêu tự đại không coi dân ra gì, sẽ có thể bị vỡ mặt vì nhân dân phản đối, vì tự mình vi phạm hiến pháp và pháp luật. Tấm gương Richard Nixon bị Quốc hội phế truất chức tổng thống sau vụ Watergate là một sự răn đe nghiêm khắc nhất. Hơn 1 triệu nhân dân thủ đô Washington D.C., hơn 5 triệu nhân dân cả nước Mỹ biểu tình chống ông Trump ngày 21 tháng 1, phần lớn là phụ nữ, cùng giới báo chí, giới khoa học, giới nghệ sĩ tinh hoa, đã làm cho Trump không run thì cũng phải giật mình, không thể coi thường. Do đó đứng vững trên đôi chân dân tộc, nâng cao chính nghĩa chống ngoại xâm, đồng hành với thời đại, không đi dây nguy hiểm, tin ở mình, ở dân tộc mình, ở nhân dân mình là thái độ cần thiết, đúng đắn hơn hết của người dân Việt yêu nước lúc này.
Bài viết của blogger Bùi Tín là blog cá nhân, được đăng tải với sự đồng ý của VOA, nhưng không phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chắc chắn là Afghanistan sẽ nhận hơn 1 triệu người Afghanistan trở về vào cuối năm nay. Kể từ tháng 1 năm 2016, có hơn 380.000 người tị nạn Afghanistan có ghi tên, hơn 600.000 di dân và những người bị trục xuất từ Pakistan và Iran. Những nơi này là một gánh nặng cho chính phủ tại Kabul vào lúc chính phủ đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy Taliban và sự có mặt ngày càng tăng của nhà nước Hồi giáo. Để đáp ứng được nhu cầu khẩn thiết của những người tị nạn Afghanistan trở về, Hoa Kỳ loan báo cung cấp cho chính phủ Afghanistan hơn 39 triệu đô la. Số tiền này nâng tổng số ngân khoản đóng góp nhân đạo cho Afghanistan lên đến hơn 207 triệu đô la kể từ khi bắt đầu năm tài chính 2016. Tiền tài trợ của Hoa Kỳ bao gồm hơn 19 triệu đô la để hỗ trợ cho Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc, giải quyết những nhu cầu cấp bách của những cá nhân bị ảnh hưởng, trong đó có việc cung cấp cho họ những nơi tạm trú, dụng cụ cần thiết trong gia đình và những vật phẩm mùa đông. Hoa Kỳ cũng cung cấp 20 triệu đô la cho hoạt động khẩn cấp Afghanistan thuộc chương trình lương thực thế giới, nhắm đến những người trở về dễ bị ảnh hưởng tại miền đông Afghanistan và những người phải rời bỏ nhà cửa trong cuộc chiến đang tiến hành chống lại Taliban và nhà nước Hồi giáo. Việc này để đáp ứng với lời kêu gọi đặc biệt mới đây của chương trình lương thực thế giới đối với số dân này, đủ để phục vụ cho 458.000 người trong 9 tháng. Những người dễ bị ảnh hưởng này rất cần sự giúp đỡ và cứu trợ khẩn thiết của cộng đồng quốc tế trong những tháng mùa đông sắp tới. Hoa Kỳ yêu cầu các nước đóng góp số tiền còn lại vẫn còn cần thiết theo lời kêu gọi nhân đạo của Liên Hiệp Quốc đối với Afghanistan.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mời quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng quát Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.